Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Mục đích của chương trình Lẽ thật cho đời sống là cho mọi người được nghe lời Kinh Thánh giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Chúa. Cho nên, trong loạt bài mới Mau đến tôn thờ, bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Hôm nay là bài số 1 trong loạt bài Mau đến tôn thờ với đề tài Bắt đầu thờ phượng. Phần 1. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-sai đoạn 58 từ câu 1 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta đang sống trong những ngày tháng học hỏi lời của Chúa để có cái nền tảng của sự gây dựng công việc Chúa. Chúng ta bắt đầu nói về gây dựng trở lại thứ tự ưu tiên mục đích của cuộc đời của chúng ta. Là chúng ta là môn đệ của Chúa, sống cho nước của Chúa và làm công việc mà Chúa giao phó. Mọi điều khác là điều Chúa sẽ cộng vào trong đời sống chúng ta như là phương tiện để chúng ta sống cho nước của Chúa. Chúng ta đã ngừng lại để nhắc nhở cho chúng ta là một phần ở trong đời sống của chúng ta làm công việc Chúa là chúng ta là quản gia. Chúng ta gây dựng khái niệm đó, nguyên tắc của đời sống quản gia như thế nào để vấn đề thì giờ, tiền bạc, tài nguyên, mọi điều mà Chúa đặt trong tay chúng ta có thể làm xây dựng cách kỹ lưỡng rõ ràng ở trên nền tảng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong con đường gây dựng những người môn đệ của Chúa. Bởi vì một trong những điều chắc chắn của chúng ta là chúng ta là những người quản gia, điều đó phải học hỏi để được tạo thành. Chúng ta là những người thờ phượng Chúa và cũng phải cần học hỏi để được tạo thành những người thờ phượng Chúa rõ ràng. Cộng lại tất cả những điều đó là đời sống của người môn đồ Chúa được tạo thành, được huấn luyện, được gây dựng. Cho nên một phần của chúng ta để thẩm định lại, đo lường lại và học hỏi cách bước đi thêm ở trong đời sống theo Chúa. Tôi mời anh chị em cùng dở ra trong sách Ê-sai đoạn 58. Sách Ê-sai đoạn 58 chúng ta sẽ cùng nghe về chỗ bắt đầu của sự thờ phượng. Có những điểm mà chúng ta trong sự gây dựng nó phải bắt đầu một chỗ căn bản và đây là chỗ mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu biết. Hãy kêu to lên, đừng dứt. Hãy cất tiếng lên như cái loa rao bảo tội lỗi dân ta cho nó và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời mà rằng sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem, sao chúng tôi chịu gian lòng mà Chúa chẳng biết đến. Này trong ngày các ngươi kiêng ăn cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu. Cúi đầu như cây sậy nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải là điều người gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy những kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trơ trinh với kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ sự sáng các ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng các ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm các ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, nước suối sẽ chẳng khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dừng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lặp lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Lạy Chúa, lời Chúa phán, xin Chúa giúp cho chúng con nghe hiểu và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Một đoạn kinh thánh hết sức là giàu có xúc tích cho chúng ta. Tôi không biết là tôi sẽ có thời giờ để học hết hay không, mà chúng ta sẽ đi giống như thói quen của mình, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà chị em cũng xoay qua người bên trái bên phải hỏi rằng có thích đi nhóm không? Nhiều khi hỏi câu đó là cứng họng trả lời không được, ngồi trong nhà thờ không nói láo không được. Thiệt ra khi tôi hỏi như vậy đó thì phải hỏi thêm là thích đi nhóm thì cũng được, nhưng mà nhóm nhà thờ này nhóm từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Mà đi hết tới mọi chương trình là về nhà, nhiều người nói về nhà ngất ngư luôn. Có người thì khi tôi nói về vấn đề thờ phượng Chúa, đi nhà thờ, một phần chúng ta muốn chứ không phải không? Nhưng mà khi chúng ta đem sự đi nhà thờ đó so sánh hay là đặt ở trong cái thời gian, thời điểm, thứ tự ưu tiên của mình, đôi lúc là những cái quyết định hết sức là căn bản mà chúng ta phải làm. Có những cái nó đòi hỏi thì thứ tự ưu tiên mà chúng ta phải có cái sự chọn lựa ở trong đó. Cho nên cái ngày thờ phượng Chúa, sự thờ phượng Chúa, cái cách thờ phượng Chúa nó đụng tới một cái sự chọn lựa rất là sâu xa ở trong đời sống của mình. Nhưng mình thường thường mình nói đi nhóm thì cũng được, nhưng mà nhóm lâu quá, hay là nhiều khi mình nói rằng ô mấy người mà không tin Chúa đó họ sướng là có 2 ngày nghỉ, mình không có ngày nào. Chúng ta có nhiều đáp ứng và chúng ta cần giữ trở lại nghe lời của Chúa để đặt căn bản như thế nào để cho sự thờ phượng của chúng ta nó phải lẽ, và để chúng ta thấy ơn phước của Chúa dồi dào đó có cái chỗ và nắm lấy đời sống của chúng ta. Tôi muốn bắt đầu với một cái ý niệm, một cái câu như thế này. Câu mà người ta ghi xuống đó thì nhận định rằng sự thờ phượng là một cái sự đáp ứng với sự toàn hảo vĩ đại. Và đó là điểm rất là bình thường, rất là căn bản ở trong đời sống của một người. Cái chữ worship thì nó hơi lớn đó, nhưng mà mình có thể nói về đời sống rất là bình thường của chúng ta. Đáp ứng này nó luôn luôn có mặt ở trong đời sống và nó đụng tới sâu xa cái nhu cầu ở bên trong đó. Có lần tôi được có người cho vé đi xem ca nhạc kịch Les Miserables, mà được cái vé cũng khá lắm, ngồi ngay trước. Thì sau khi 3 tiếng đồng hồ cái chương trình đã xong thì sau đó mọi người ra chào, thì cả hội trường đứng lên và vỗ tay. Không ai bắt mình vỗ tay, cũng ai đưa cái bảng là vỗ tay gì. Tự nhiên mọi người khi thấy điều đó đáp ứng lại với lại sự tuyệt hảo của cái chương trình đó. Mọi người đứng lên vỗ tay lâu lắm. Rồi tôi cũng đứng lên hăng hái lắm và vỗ tay. Có điều như tôi khám phá như thế này, khi mình làm điều đó tôi cảm thấy thích hợp lắm. Đây là cái chuyện thích hợp phải làm, đây là chuyện xứng đáng để làm. Và khi mình làm điều đó, nó nhận đúng cái mức của sự đáp ứng mình phải có. Đó là chuyện bình thường, cái chuyện tuyệt hảo hay là chuyện tốt đẹp xảy ra và nó có một cái sự nối kết. Đó là chỉ nói về đời sống bình thường của chúng ta thôi. Nhưng mà về đời sống thiêng liêng trong tấm lòng của chúng ta thì sự nối kết để mà nhận biết sự toàn hảo, vĩ đại, đẹp đẽ của Chúa, nó là một cái sự nối kết chắc chắn mà Chúa đã để trong lòng của một người. Mà khi chúng ta thiếu cái điều đó thì chúng ta bị hư mất, chết mất, bị cắt đứt ra khỏi niềm vui, sự sống mà Chúa đã dùng phương tiện này để đem vào trong đời sống của chúng ta. Ở trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 11 thì nói rằng Ngài khiến sự đời đời ở trong lòng người. Chúa đã để không phải chỉ đời sống của chúng ta sống trên đất này thôi, nhưng mà Chúa để một chỗ trong lòng con người để nối kết với sự đời đời là chính Chúa. Và khi chỗ nối kết đó bị cắt đứt đi, khi chúng ta sống chỉ cho đời tạm này, nhận biết chuyện trước mặt thôi, sống cho đeo đuổi đó, thì nó sẽ không có một sự sống như là Chúa muốn. Và ngoài ra nó đem lại một cái sự chết đi, bởi vì chúng ta đi càng xa ra khỏi chỗ nối kết đời đời mà Chúa đặt trong đời sống của mỗi người. Nhưng mà hơn nữa đó, Chúa nói trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 tới câu 6, thì Chúa nói rằng mục đích mà Chúa tạo dựng con người ra, đặc biệt là sự cứu chuộc của những người được cứu chuộc trong ân điển, là để cho chúng ta có thể bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Nào, sự thờ phượng Chúa là điểm mà chúng ta có thể thấy Chúa như là đáng thấy và sống đúng sự đáp ứng đó để chính mình cũng tham dự được ở trong sự lớn lạ kỳ diệu của Chúa. Nói rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ theo ý tốt Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Chúa đã chọn chúng ta, cứu chúng ta để làm gì? Để chúng ta thờ phượng Chúa. Mình không hiểu, mình nói ổn vậy thì Chúa ích kỷ. Mục đích của chúng ta được tạo dựng, và khi chúng ta sống trong cái mục đích đó là thích hợp với tất cả cái sự đời đời mà Chúa đặt ở trong chúng ta. Cũng trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11, 12 thì Chúa nói rằng chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta, hầu cho sự vinh hiển Ngài nhờ chúng ta mà được ngợi khen, để cho sự vinh hiển của Chúa qua chúng ta mà được bày tỏ ra, cho chính Chúa được sáng danh và chúng ta đứng vào trong mục đích mà Chúa đã tạo dựng cho chính mình. Nhưng mà khi chúng ta tới thờ phượng Chúa đó, thì bình thường chúng ta bước ra đi về thì cũng biết nói làm sao. Bữa nay không biết là thờ phượng hay hay dở, tốt hay xấu. Khi nào mình học được điều gì mình nói ở bữa nay tốt.
Và hôm nào chán ngấy, thức dậy ông vẫn chưa nói xong thì mình cho rằng không tốt, thất bại.
Mình định nghĩa vấn đề đó như vậy, nhưng mà chưa chắc đó là điểm thờ phượng đúng mà chúng ta cần. Hay là nhiều khi mình về cách hăng hái rồi cũng chưa chắc đó là sự thờ phượng đúng. Cho nên hôm nay chúng ta muốn trở lại với định nghĩa hay là với điểm bắt đầu của sự thờ phượng. Bởi vì có sự thờ phượng giả tạo thường xuyên xảy ra. Có sự thờ phượng mình tưởng là thờ phượng mà Chúa không cho là thờ phượng. Mình thấy là đúng, Chúa cho là sai. Mọi điều đó trừ ra là mình đối diện với lời của Chúa, mình sẽ tiếp tục làm con đường sai trật, đi con đường trật, rồi hỏi rằng tại sao con thờ phượng Chúa như dân sự Chúa này, con làm mọi điều mà không chả thấy gì xảy ra trong đời sống con hết. Thì Chúa nói làm sao?
Con thờ phượng giả tạo sai trật.
Cho nên chúng ta muốn nối kết với điểm đầu tiên, sự thờ phượng giả tạo. Sự thờ phượng giả tạo, điểm đầu tiên là khi chú ý về mình.
Thờ phượng giả tạo khi chú ý về mình.
Câu rất là đơn giản nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó tóm tắt rất nhiều khuynh hướng của chúng ta. Câu số 2, phần số 2, thờ phượng giả tạo khi không có thay đổi. Thờ phượng giả tạo khi không có thay đổi. Thứ nhất là giả tạo khi chú ý về mình. Thứ hai, thờ phượng giả tạo khi không thay đổi. Thờ phượng giả tạo khi chú ý về mình. Thờ phượng giả tạo khi không có thay đổi. Tôi muốn bắt đầu ở chỗ đó bởi vì câu đầu tiên của đoạn 58 đó thì nói rằng hãy kêu to, đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa. Chúa bảo tiên tri Ê-sai rằng hãy ra rao báo cái chuyện này, nhưng mà cái câu là la lên từ cái cổ, tức là rống lên đó, cái chữ là hãy rống lên cái chuyện này, rống và đừng có chấm dứt, nghĩa là la cái chuyện này cho tới khi người ta nghe hiểu điều ta muốn nói. Điều gì? Vấn đề thờ phượng. Cho nên vấn đề ở đây đó là khi chúng ta đến với sự thờ phượng, có một chỗ mà Chúa thấy rằng rất là quan trọng. Chúa nói là Ê-sai ra đứng đó và la kêu mọi người chú ý tới cái chuyện này, bởi vì họ đang đi một con đường hết sức là sai trật và mất đi cái phước hạnh mà Chúa đang dành cho tất cả con dân Chúa. Vì như tôi nói đó là nhiều khi chúng ta ở trong sự thờ phượng, chúng ta định nghĩa
thờ phượng hôm nay đúng, thờ phượng hôm nay tốt, thờ phượng hôm nay sai.
Nó định nghĩa phần lớn hay là hầu hết là trên cái nhận định của mình, điểm gì mà mình đã đụng tới hay là điểm gì đã đụng tới mình. Nhưng mà ở trong sự thờ phượng chỉ có một đấng có thể định nghĩa là tốt hay xấu, đó là chỉ Chúa mà thôi. Khi chúng ta về và nói bữa nay thờ phượng nhạc gì vậy, hát không tới đâu, rồi giảng không tới đâu, rồi đủ thứ lộn xộn.
Và mình bày tỏ thái độ thất vọng.
Và nếu Chúa nói là
ta thấy rất hài lòng.
Thì cái đó tốt hay xấu? Mình về mình nói wow, tối hôm nay được đụng tới rồi, biết bao nhiêu người khóc lóc trong hội thánh, cảm ơn Chúa quá, tôi cũng được này kia.
Nhưng Chúa nói ta chẳng thấy hài lòng chút nào.
Thì đó tốt hay xấu? Chỉ có Chúa mới có thể nói cho chúng ta, và ở đây Chúa định nghĩa cho chúng ta chỗ Chúa thẩm định, và Chúa nói đây là chuyện hết sức là quan trọng. Vấn đề này phải được rao ra la lên. Rồi Chúa nói là la cất tiếng như cái loa đó, la lớn, la không dứt, la cho to, chú ý tới mọi người. Cái loa đó là cái sự kêu quân, nó gọi mọi người tới. Chúa nói là mọi người tới đây, đứng đây, nghe đây, chú ý tới điều này. Vì sao? Rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà gia cướp cho nhảy. Vấn đề tội lỗi ở đây là vấn đề Chúa muốn nói một cách chi tiết rõ ràng về vấn đề tội lỗi của sự thờ phượng. Nhà gia cướp có nhiều tội lỗi, có nhiều cái sự gian ác, nhưng mà ở đây Chúa nói rằng sự gian ác và sự tội lỗi này liên hệ tới vấn đề của sự thờ phượng mà Chúa muốn mọi người phải hiểu để có thể sửa trở lại. Với tất cả những lời hứa và quyền năng và sự thay đổi mà chúng ta đọc nghe lúc nãy, họ đã không kinh nghiệm được, và Chúa muốn họ thay đổi để nhận được điều đó. Thứ nhất, tội lỗi của họ, Chúa nói là cái vấn đề là sao? Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như cái chữ như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vấn đề mà Chúa nói ở đây đó, họ đi vào trong sự thờ phượng, họ làm mọi chuyện giống như là những người đang tìm kiếm ý muốn của Chúa, giống như là những người chưa từ bỏ đường lối của Chúa. Nghĩa là họ làm mọi điều giống nhưng mà họ không phải. Họ đang thờ phượng một cái sự giả tạo mà họ tưởng là thật. Trong khi đó thì Chúa nói không phải, thành ra Chúa muốn cho thấy điều đó. Vấn đề là họ rất là thành tâm, chứ không phải họ vô đó muốn giả tạo. Cái điểm của sự thờ phượng giả tạo không phải là mình nói bữa nay tôi muốn làm bộ vô đó. Không ai, ít người đó, trừ ra là bị gì đó, chứ còn ít khi mình nói để sáng nay tôi thức dậy sớm vô nhà thờ làm bộ thờ phượng Chúa. Ở nhà ngủ trớt cho khỏe, phải không? Nhưng mà khi tới đây là mình nói bữa nay tôi đi nhà thờ, tôi đi vào đó tôi có lý do, tôi đi tôi ngồi xuống với những cái mục đích này và mình thành tâm vào cái chuyện đó.
Nhưng khi mình vào nhà thờ ngồi xuống để thờ phượng thì Chúa nói rằng người đâu có đến đây để thờ phượng.
Cho nên đó là chỗ sai trật mà mình đã bữa nay tôi đi để người này người kia để ý, cô nàng để ý tới tôi mà mốt chịu mấy chuyện đó thì nó khác, đúng không? Vấn đề của chúng ta là chúng ta thành tâm giống như ở đây. Chúa nói là ngày ngày họ tìm kiếm ta, ngày ngày họ muốn biết đường lối ta, như là dân mà thực sự muốn như vậy, trong khi đó là không phải như vậy. Thành ra cái điểm mà Chúa muốn bày tỏ ra đó là sự thờ phượng này đó là một sự giả tạo mà chính mình cũng bị lầm lẫn, chính mình tưởng mà đi sai trật. Cho nên nó có sự nguy hiểm là như thế này, là khi chúng ta không biết sự đo lường của Chúa hay là nguyên tắc của Chúa, điểm bắt đầu của sự thờ phượng, mình có thể hết sức thành tâm vào trong đó, làm mọi điều mình tưởng, nhưng mà Chúa hoàn toàn không có bằng lòng về điều đó. Trong cái series này chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn luôn đem cái vấn đề đó trở lại. Mai mốt chúng ta học thêm. Cứ thấy Chúa nói là sai rồi, không phải vậy. Làm cái này sai rồi, thờ phượng như vậy không bằng lòng. Dâng hiến như vậy không bằng lòng. Phải làm điều này. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu ở chỗ đó để nói rằng chúng ta thành tâm nhưng mà thành tâm sai với lời của Chúa. Nó là một cái sự thành tâm nguy hiểm cho chúng ta. Ở đây đó, họ có tìm kiếm. Họ muốn biết đường lối của Chúa. Chúa nói điều đó đúng chứ không phải sai. Họ tìm kiếm ta, họ muốn biết đường lối ta. Ở bên ngoài đó thì thấy giống như là dân theo sự công bình và giống như là người đang sống trong luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Nhưng mà Chúa nói điều đó để cho thấy rằng họ đã không theo sự công bình và họ từng từ bỏ luật pháp của Chúa. Rồi Chúa nói thêm câu là như thế này. Cái câu là họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình. Tức là những người này khi mà họ muốn quyết định chuyện gì trong đời sống thì họ làm gì? Họ cầu nguyện.
Như vậy thì sai trật cái gì? Sai trật chỗ nào? Chúng ta không thấy, nhưng mà Chúa nói có.
Chúa nói là họ tới cầu nguyện để tìm biết ý muốn ta. Rồi sao nữa? Và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Họ vào trong sự thờ phượng, họ nghe lời hát, họ đọc kinh thánh. Họ thích, họ muốn, họ trở lại.
Và ở đây chúng ta lại hỏi một lần nữa. Như vậy thì sai trật chỗ nào Chúa? Cái gì làm Chúa không bằng lòng?
Mình ngừng ở chỗ đó, mình nói nếu mà cái chuyện tìm kiếm Chúa để cầu nguyện, xin Chúa giúp cho con đường lối con đi, xin Chúa cho con được gần gũi Chúa, mà sai thì sai cái chỗ nào? Khi mình làm những điều đó, mình tưởng là làm những điều đó nó đúng. Chúa nói, giống như đúng chứ không phải đúng. Nghĩa là chuyện này nếu mà đúng ở đằng sau á thì nó là đúng. Nó có một cái gì đó sai, thành ra cái chuyện mình làm ở bên trước đó, nó chỉ giống thôi, nhưng mà nó không đúng. Câu Chúa trả lời, chúng ta sẽ thấy, nhưng mà tôi muốn nói thêm một chỗ nữa đó là khi họ làm những điều đó rồi đó,
thì chính họ cũng nhận biết có điều sai trật.
Chính họ cũng nhận biết rằng họ đã đi đường lối tìm kiếm Chúa, rồi đi theo sự công bình, rồi cũng cầu nguyện, rồi cũng mọi sự. Nhưng mà họ nói như thế này: tại sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói đến? Câu số 3. Tại sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Tại sao vì Chúa chúng con làm mọi điều
mà không có gì thay đổi?
Nhà cửa con, vợ chồng cứ vậy biết rồi. Trước khi thờ phượng nó cũng lục đục, thờ phượng xong lục đục, mà thờ phượng xong lục đục hơn tí. Tại vì bây giờ con đi tới 2-3 giờ chiều con mới về. Nó lộn xộn thêm. Hầu việc Chúa, tưởng là hầu việc Chúa xong thì mọi chuyện khác yên ổn, làm miết rồi nó cũng tới đâu. Tại sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem? Tại sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến?
Tại sao vậy Chúa?
Chúa trả lời. Chúa trả lời: này, trong các ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đạt ý mình. Cũng cứ tìm sự đạt ý mình.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bắt đầu thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài mới Mau đến tôn thờ mà chúng ta bắt đầu hôm nay, thì chúng ta bắt đầu chỗ phải bắt đầu. Bài học Bắt đầu thờ phượng giúp đỡ cho chúng ta suy nghĩ và trắc nghiệm thực tại tâm lòng của chúng ta liên hệ đến vấn đề thờ phượng Chúa. Trong bài học chính chúng ta đang học thì chúng ta hiểu rằng sự thờ phượng không bắt đầu với chúng ta, sự thờ phượng không bắt đầu từ trong chúng ta, vì sự thờ phượng là một đáp ứng với một đối tượng lớn lạ, đáp ứng với một lẽ thật màu nhiệm, đáp ứng với sự mặc khải mà Chúa ban cho chúng ta về chính Ngài. Nhưng bắt đầu đáp ứng như thế nào với sự mặc khải Chúa ban cho? Có phải bắt đầu với sự suy tôn, ca ngợi, tôn thờ, hay bắt đầu với sự hạ mình, thống hối, ăn năn? Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta dùng lời Kinh Thánh để nhấn mạnh rằng chúng ta bắt đầu với sự thống hối, ăn năn. Và đây là chỗ bắt đầu giàu dễ hiểu nhưng rất ít khi được thực hành. Và vì không thực hành bắt đầu ở chỗ này, sự thờ phượng của Hội Thánh Chúa thường xuyên bị trôi dạt, sai trật, thiếu kinh nghiệm quyền năng, thiếu kinh nghiệm sự thay đổi. Sự thờ phượng bắt đầu với sự mặc khải của Chúa qua lời của Ngài, và sự đáp ứng của con dân Chúa đối với sự mặc khải là thống hối, ăn năn. Rồi từ sự thống hối, ăn năn này, khi sự thờ phượng đã được neo chắc vào ân điển ban cho dư dật từ nơi ngôi của Chúa, thì mới đến đáp ứng qua sự ca ngợi, tôn thờ. Sự hiện thế của tiên tri Esai trong Esai đoạn số 6 giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về nguyên tắc thờ phượng này, để chúng ta có thể bắt đầu sự thờ phượng của mình phải lẽ trước mặt Chúa. Esai đoạn 6: Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm thang lửa đỏ mà đã dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Tiên tri Esai được ban cho sự hiện thấy về Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi. Chúa mặc khải về chính Chúa, về sự oai nghiêm, cao sang, vinh hiển của Chúa ngự trị trên ngôi, trong đền thánh của Chúa. Chúng ta không còn được ban sự hiện thấy trực tiếp như tiên tri Esai nữa, vì chúng ta đã có lời Kinh Thánh, nhưng sự mặc khải của Chúa cho chúng ta là qua lời Kinh Thánh. Khi chúng ta đọc lời Kinh Thánh, chúng ta đến với sự mặc khải của Chúa về chính Ngài. Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Để diễn đạt sự cao sang, tôn quý, vinh hiển đời đời của Chúa, các thiên thần sướng ca, cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Sự mặc khải kêu gọi lòng chúng ta chú ý đến Chúa, hướng về Chúa, chiêm ngưỡng Chúa về các mỹ đức đã được bày tỏ ra trong lời Kinh Thánh, trong sự mặc khải. Ở đây, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Và tất cả những mỹ đức của Chúa được bày tỏ trong sự tuyệt đối toàn thánh toàn thiện của Ngài, nhấn mạnh với sức mạnh oai quyền. Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Thì đáp ứng của người thờ phượng phải ra sao? đáp ứng của tiên tri Esai như thế nào. Tiên tri hiểu một điều rằng đối diện với sự thánh khiết của Chúa, đối diện với sự mặc khải toàn thánh toàn thiện của Chúa, thì chính mình không đứng vào một cương vị có thể thờ phượng được, nhưng đứng trong cương vị của một người có tội giữa ánh sáng rạng ngời của vinh hiển Chúa. Một người có tội hoàn toàn không thích hợp để đứng trong sự hiện diện của Chúa, mà chắc chắn sẽ phải bị bài trừ ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Cho nên ông kêu lên rằng, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Xong đời tôi rồi vì tôi là người có tội, mà bây giờ đứng ở trước sự mặc khải sáng chói rạng rỡ của vinh hiển Đức Chúa Trời. Thì làm thế nào đứng nổi, làm thế nào đối diện được, làm thế nào mà sống. Cho nên khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Và ông hiểu vấn đề rất thâm sâu, tôi là người có môi dơ dáy, và không phải một mình tôi, nhưng tất cả cộng đồng chung quanh tôi, tất cả những người đứng chung với tôi đều là dân có môi dơ dáy, là dân đáng bị đoán phạt, là dân đáng bị ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời thánh khiết toàn vẹn chí cao. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Vì sự thờ phượng là đáp ứng với sự mặc khải, cho nên sự thờ phượng phải bắt đầu với lòng ăn năn. Vì lòng ăn năn, chỗ nhận biết tội lỗi, là chỗ bắt đầu duy nhất của một người có tội đứng trước sự vinh hiển mặc khải của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bắt đầu ở nơi đó thì làm sao đến chỗ thờ phượng được? Chúng ta tuyên bố phải bắt đầu ở nơi đó để kinh nghiệm được sự tha thứ của ân điển Chúa mới có thể bước vào sự thờ phượng được. Nghĩa là sự thờ phượng bắt đầu với chúng ta là người có tội, đi qua ân điển tha thứ của Chúa để bước vào trong cương vị, công nghĩa, xứng đáng, thánh khiết để ra mắt Chúa trong sự thờ phượng. Nếu không có sự tha thứ trong ân điển, thì không có chỗ nào cho người có tội có thể bắt đầu thờ phượng. Cho nên thời điểm quan trọng, chúng ta đến trước mặt Chúa trong sự thờ phượng phải bắt đầu bằng 3 điểm. Thứ nhất, sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài qua lời Chúa. Thứ hai, đáp ứng trong ăn năn, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Và thứ ba, kinh nghiệm sự tha thứ. Kinh nghiệm sự tha thứ để có thể thờ phượng. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm thang lửa đỏ mà đã dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng tôi mà nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Và chỉ có chỗ bắt đầu như vậy, chúng ta mới thực sự bước vào sự thờ phượng Chúa. Cho nên câu hỏi cho mỗi chúng ta rằng, mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, thì bắt đầu ra sao?
Diễn ra cho tạo ra muôn loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay hân hoan ca ngợi vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn người ăn năn về cùng cha tội lỗi xưa được tha Chúa khiến những kẻ yêu mình lên trong Chúa những kẻ khó được giàu ơn Chúa Giêsu yêu thương trên trời đã ban muôn người ăn năn về cùng cha tội lỗi xưa được tha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa khiến những kẻ yêu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giêsu yêu thương ngày đêm dìu con, sương mưa chính Chúa những kẻ khốn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.